chánh tuệ. Trí tuệ chân chánh, trí tuệ chân thật từ đâu mà có? Có từ tâm thanh tịnh. Không liên quan đến gì học giỏi, ghi nhớ. Từ trong lục tổ đàn kinh chúng ta thì đại đệ tử thần tú của ngũ tổ Hoằng Nhẫn, thần tú thân cận ngũ tổ bao nhiêu năm, ngày ngày nghe giáo huấn của ngũ tổ, học với ngũ tổ không tệ, có thể trở thành trợ giáo cho ngũ tổ. Thế nên ngũ tổ truyền pháp, trong lòng đại chúng đều nghĩ chắc chắn là truyền cho thần tu, không ngờ lại truyền cho ngài Huệ Năng. Không có người nào phục. Điều này làm phát khởi cuộc truy bắt của tất cả đại chúng trong chùa, muốn đoạt y bát trở về. Thần tu ở bên ngũ tổ tuy học được không ít, nhưng chưa đạt được sở học thật sự. Sở học thật sự là gì? Là tâm. Chưa đạt được tâm thanh tịnh. Hay nói cách khác, chưa phá được ngã chấp. Quý vị thấy bài kệ của ngài: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhà trần ai. Thần tu chưa buông bỏ được thân tâm, lục tổ Huệ Năng sửa bài kệ của thần tu, ngài chưa từng được học, không biết chữ, làm sao biết làm bài kệ? Cho rằng bài kệ của ngài thần tu có vấn đề nên đem nó sửa lại. Bồ đề bổn vô thọ, tâm cảnh diệt phi đại, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Rất hay. Không hề biết chữ, chưa nghe kinh ngày nào. Giảng đường trong chùa ngũ tổ ngày chưa từng đến, thiền đường cũng chưa hề đến. Công việc của ngài là ở nhà củi, chẻ củi giã gạo phục vụ cho nhà bếp. Ngài ở đó làm khổ công suốt 8 tháng. Như vậy mà ngũ tổ đem y bát truyền cho ngài. Từ điểm này chúng ta có thể thấy rõ, tổ sư truyền y bát, tìm người kế thừa là tìm trí tuệ. Thân tâm nhu hòa, trí tuệ chân chánh, hạng người này có thể kế thừa. Theo họ lâu năm nhưng không khai ngộ, người đó không phải là người kế thừa. Thế nên điều gì quan trọng? Về mặt tri thức mà nói, thần tu vượt qua Huệ Năng. Nhưng từ về mặt trí tuệ mà nói thì thần tú không bằng Huệ Năng.